Hôm nay chúng ta đã bước sang ngày thứ bảy của khóa thiền miên mật minh sát tuệ. Ngày thứ bảy là một ngày rất quan trọng trong 11 ngày đêm ở đây. Và 6 ngày qua là những ngày chúng ta chuẩn bị sơ khởi từ 3 ngày đầu tiên khi chúng ta thực tập quan sát hơi thở để định tâm mình. Và kế tiếp 3 ngày vừa qua là chúng ta bắt đầu đi sâu vào bên trong cái phần tâm thức của mình. Vậy thì ngày hôm nay là ngày quyết định để chúng ta xem sự chuẩn bị của mình, sự thực tập của mình trong 6 ngày qua như thế nào. Vậy thì ngày hôm nay, ngày thứ 7, nó không những là ngày cuối của chu kỳ số 3 cơ bản, ngày để chúng ta phát huy tối ưu cái vai trò làm chủ của tự thân, ngoài để chúng ta quay trở về bên trong tột cùng tự tánh của chúng ta theo nguyên tắc cơ bản của vũ trụ và của thế giới vật chất hữu hình, mà nó còn là cái ngày cuối cùng của chu kỳ số 3 dương tính, lại là gần cái trung tâm điểm hơn, gần cốt lõi chân như hơn. Nó cũng là cái ngày để hoàn thiện trọn vẹn cân bằng đối xứng của chu kỳ số 3 dương tính, và đồng thời là ngày trọn vẹn hoàn tất để cân bằng đối xứng với chu kỳ số 3 âm tính qua cái trục chính giữa ngày thứ tư, để trọn vẹn hoàn tất cho chu kỳ số 7 là chu kỳ cơ bản nhất của con người. Vì vậy cái ngày hôm nay nó là một cái ngày rất đặc biệt, hội tụ của hết tất cả những nguyên lý cơ bản từ hạt vật chất cho đến chu kỳ số 3 cơ bản, chu kỳ số 3 dương tính và chu kỳ số 7 của con người. Và đặc biệt hơn nữa, đây cũng là một cái sự sắp xếp tuyệt vời của vũ trụ và sự may mắn của quý vị trong cái khóa học này. Ngày hôm nay chúng ta đang ở trong ngày Chủ nhật. Tại sao tiếng Anh nó gọi là Sunday? Sunday là ngày của nắng, ngày của mặt trời. Và như chúng tôi nói quý vị, mặt trời không có lạnh và không có mọc. Lúc nào mặt trời cũng ở trung tâm của cái thái dương hệ của chúng ta và liên tục lan tỏa ánh sáng và sức sống và hơi nóng cho hết tất cả các hành tinh trong thái dương hệ của chúng ta. Liên tục, không ngừng nghỉ. Vậy thì cái ánh sáng ở bên ngoài đó nó mới giúp cho phản ứng quang hợp của cây xanh để tạo nên tất cả các chất liệu của sự sống, từ thô nhất như rau, củ, quả, trái, hạt, cho tới mịn hơn là dưỡng khí oxy, và mịn hơn nữa là năng lượng sống và năng lượng chuyển hóa. Nếu không có cái ánh sáng mặt trời này thì sẽ không có sự sống, không có hành tinh xanh đâu. Vì vậy, cái ánh sáng bên ngoài nó rất quan trọng, và đối với con người là một loài động vật cao cấp nhất thì chúng ta còn phải phát huy hơn nữa, đó là ánh sáng của sự tỉnh giác, và tột cùng là ánh sáng của trí tuệ chân thật. Vì vậy, cái ngày hôm nay chúng ta là ngày Chủ nhật. Khi được dịch sang tiếng Việt, nó là ngày Chủ nhật, tức là ngày chủ của một tuần, ngày đầu của một tuần. Ngày mai nó mới bắt đầu là ngày thứ hai chứ không phải là ngày thứ nhất. Và điều này thì chúng tôi cũng đã nhắn nhủ trong cái nhóm ngồi bình yên rất là nhiều lần. Ngày Chủ nhật là ngày chúng ta được ở nhà, dù làm việc cật lực như các nước Đông Nam Á, chúng ta phải làm 6 ngày một tuần lễ, cho tới thảnh thơi hơn giữa các nước châu Âu làm 5 ngày, thậm chí 4 ngày, thì ngày Chủ nhật hầu hết chúng ta vẫn được nghỉ ngơi ở nhà để mình tận dụng thời gian nghỉ ngơi và làm chủ hết tất cả mọi sinh hoạt của mình, từ bên ngoài đi chợ, đi búa, cho đến dọn dẹp nhà cửa và tận cùng bên trong mình là làm chủ hoàn toàn từng sinh hoạt, từng hơi thở và từng ý niệm của mình. Nếu ai không biết tận dụng cái ngày chủ nhật này để làm chủ mình hoàn toàn thì hết ngày này mình sẽ đi làm nô lệ, cho dù anh có là ông chủ, ông tổng giám đốc của một tập đoàn hay một công ty, nhưng mà anh vẫn phải đi làm việc, anh vẫn phải chạy vòng vòng, chứ anh không còn khả năng để làm chủ mình hoàn toàn như khi mình ở nhà. Đó là lý do tại sao cái ngày hôm nay chúng ta được rất là may mắn khi cái ngày quan trọng nhất, cốt lõi nhất trong cái tiến trình 11 ngày đêm của chúng ta, ngày thứ bảy này, thì nó lại rơi vào ngày chủ nhật. Một cái điều khác nữa, nó cũng là một cái sự rất là may mắn cho cái chương trình kỳ này của các bạn, là không phải nó nằm ngay ngày chủ nhật của mỗi một tuần lễ, mà nó lại rơi vào đúng ngày 9 tháng 2 năm 2025. Như vậy 929 nó là một sự cân bằng đối xứng tuyệt vời. Và con số 9 nó nói là cái gì? Chín chắn, trọn vẹn, hoàn tất. Thành ra chúng ta thấy chúng ta rất là may mắn khi vũ trụ vận hành sắp xếp để cho chúng ta có được một cái ngày rất là tuyệt vời. Và nếu như chúng ta lấy cái con số của ngày, chúng ta trừ đi số 2 là chúng ta còn số 7. Chúng ta lấy con số của 5 là con số 9, chúng ta trừ đi 2 ở giữa cũng ra con số 7, là con số căn bản nhất của chu kỳ, căn bản nhất của con người. Và nếu chúng ta lấy con số 9 đó cộng với con số 2 thì nó ra con số 11. Nó cũng là con số đỉnh cao nhất để phát triển tâm linh. Vậy thì chúng ta đang ở trong cái giai đoạn thực tập tuyệt vời nhất, và cái ngày này là cái ngày quan trọng mà hầu hết chúng ta, khi chúng ta đi vào cái đời sống bình thường, chúng ta cũng không hiểu được ý nghĩa của tâm linh, và chúng ta thường đồng hóa tôn giáo, tín ngưỡng với tâm linh, tức là chúng ta đang hạ cấp, đang giới hạn rất nhiều cái bản chất tâm linh thực sự của vũ trụ. Tâm linh nó là một cái gì đó hòa hợp, an lạc cho toàn thể vũ trụ này, cho cả cây cỏ, đất đá và muôn loài, chứ nó không riêng cho loài người và không riêng cho một quốc độ, không riêng cho một thể chế chính trị hay là một đoàn thể tín ngưỡng tôn giáo nào hết cả. Thế nhưng chúng ta ngày nay chúng ta đồng hóa cái tâm linh với truyền thống, với tín ngưỡng, với tôn giáo. Và đây cũng là lý do tại sao Thiên Chúa Giáo lấy cái ngày sân đề này, ngày chủ nhật này, người ta trải nó ra, người ta biến nó ra là thành ra ngày Chúa nhật, là ngày của Chúa. Chứ thật ra nó không phải là ngày của Chúa. Vậy thì trở lại với cái con số 11 là con số tâm linh, thì chúng ta phải hiểu được làm sao mình phát triển được khả năng của mình để trở về sống hòa hợp với chính mình, với tất cả những quy luật của vũ trụ, để rồi cuối cùng mình được trở về tự tánh chân thật nhất, cơ bản nhất là gì? Là vô thường, là vô ngã, là đổi thay, là không ràng buộc, không dính mắc, không bị kẹt vào cái gì hết cả. Còn nếu như chúng ta đi vào cái tâm linh tôn giáo tín ngưỡng gì mà chúng ta còn bị nương tựa bên ngoài, còn bị kẹt vào những giáo điều, giáo lý, hình thức, là chúng ta vẫn bị dính mắc, vẫn bị làm nô lệ. Thành ra chỉ có khi nào quý vị trở về với sự thực tập chân chánh theo lời hướng dẫn của bậc giác ngộ, theo những quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ, để chúng ta trở về lấy lại cái quyền làm chủ của mình hoàn toàn và trở về với tự tánh chân thật của vũ trụ là vô thường, vô ngã, xả ly hoàn toàn hết, thì lúc đó chúng ta mới có đủ năng lực để muôn hình, muôn vạn, tức là trong cái hư không nó mới biến thành diệu hữu. Còn nếu mà tâm linh mà còn dính mắc, còn ràng buộc, còn bị lệ thuộc, dù đó là ông Phật, cũng là ràng buộc, là dính mắc, là làm nô lệ. Chứ đừng nói là dựa dẫm vào Thượng Đế hay Thần Linh hay là một cái giáo điều giáo lý gì hết cả. Vì vậy cái ngày hôm nay là chúng ta thực sự may mắn vũ trụ đã sắp xếp cho chúng ta có một cái ngày thực tập tuyệt vời nhất, có thể nói là chưa từng có trong một cái khóa nào hết cả. Tự nhiên khuya hôm nay khi chúng tôi ngồi thiền buổi khuya là chúng tôi cảm nhận được một cái điều này, và mình mới nói ủa tại sao mình đâu có chọn lựa đâu. Cái mà chúng tôi chọn lựa chỉ là làm sao trong cái giai đoạn khó khăn nhất này, ai cũng lo ăn Tết, ai cũng lo hướng ra bên ngoài, vậy thì mình không có thời gian thì mình tận dụng để làm sao tuyển sinh ở cái khóa trước Tết và sau Tết cần nhất, thử xem người nào thực sự cần thì sẽ đến, chấp nhận hy sinh hết tất cả những cái khác để đến với chương trình này. Còn những người nào mà vẫn coi trọng những cái sinh hoạt bình thường và không hiểu được cái giá trị tâm linh và cái quyền làm chủ của mình thì sẽ không có cơ hội đến đây. Vậy thì chúng ta đã có nhân duyên đầy đủ phước báo lớn để đến đây rồi thì chúng ta phải thực tập vì lợi ích của chính mình. Và nhớ rằng không có một ông Phật, ông Thánh nào có thể giúp cho chúng ta được hết cả. Vậy thì mình phải trở về tự thực tập cho chính mình, tự chuyển hóa cho chính mình. Và không phải chỉ khi nào chúng ta ngồi xuống kéo chân, lưng thẳng, nhắm mắt lại mới gọi là thực tập. Chúng ta đã được nhắc trong những ngày qua, mình phải thực tập liên tục, không gián đoạn, giống như dòng máu nó chảy liên tục, nó không thể dừng. Hơi thở nó cũng phải liên tục, nó không thể dồn dập hay là thưa thớt. Càng đều đặn bao nhiêu, càng yên lặng bao nhiêu, càng tĩnh lặng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Vì vậy, cái sự thực tập của mình trong tất cả mọi thời khóa, trong tất cả mọi sinh hoạt, không cần có hình tướng, hình thức thời khóa. Khi chúng ta bước đi thì chúng ta chỉ cần nhìn khoảng chừng một thước trước mặt mình. Khi chúng ta xỏ đôi dép vào cũng nhẹ nhàng, khi chúng ta bước bước chân đi cũng nhẹ nhàng, áo quần không có khua, không có phẩy, không có bay, tay chân cũng vậy, không có đánh sàn xê, không tạo tiếng động. Khi chúng ta không sử dụng đôi dép nữa thì chúng ta để cho nó ngay hàng thẳng lối trật tự, trân quý nó như trân quý chính mình. Khi chúng ta đi vào toilet múc nước, rửa tay, rửa chân, rửa mặt, tắm rửa, cũng thế, từng giọt nước, từng cái động tác cũng phải tỉnh giác, yên lặng, nhẹ nhàng. Khi chúng ta đứng xếp hàng để nhận thực dược, cũng vậy, ngay ngắn, cân bằng, đối xứng, im lặng, trở về với từng hơi thở, quan sát từng cảm giác. Khi chúng ta bước từ nơi nhận thức ăn vào thiền đường cũng thế, khi chúng ta ngồi nuôi dưỡng cũng vậy, khi chúng ta ngồi bình yên cũng thế. Làm sao trong tất cả mọi thời khóa, trong tất cả mọi sinh hoạt, mình đều phải nhớ cái thô thiển nhất từ bên ngoài là cân bằng hay là đối xứng, thì nó mới đưa đến sự hợp nhất và hoàn nguyên. Do vậy nếu chúng ta không tận dụng cái cơ hội ở đây, và đặc biệt là cái ngày tuyệt vời ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ đánh mất cơ hội có khi là trăm năm mới có một lần, nghìn năm mới có một lần. Thì hãy cố gắng thực tập liên tục, không gián đoạn trong tất cả mọi thời khóa, mọi hình tướng, mọi sinh hoạt, để chúng ta có được cái lợi lạc nhất trong những ngày lưu lại ở đây, thì nó không lãng phí thời gian, không lãng phí công sức và không lãng phí cái cơ hội có được cái phương tiện là thân người quý báu này. Hãy cố gắng tận dụng tối đa và thực tập nghiêm chỉnh nhất.